Đại thi hào Nguyễn Du đã mở đầu bằng tác phẩm Đoạn Trường Thanh Phong vân vân và vân vân, và tác phẩm này là nói rất nhiều về tứ đế, tinh thần Phật giáo. Thì xin xác nhận Nguyễn Du là một đại thi hào, mà Nguyễn Du là dịch cái truyện Kiều đoạn đoạn Trường Tân Thanh ra thành cái truyện Kiều Việt Nam và thi hóa nó bằng thơ Lục Bát. Thì đó là một cái tác phẩm văn học lớn. Còn quan điểm trong đó là tuyệt vời lắm. Cá nhân tôi rất thích truyện Kiều, và khi tôi giảng tôi dường như là dẫn chứng truyện Kiều. Và tôi xin tiết lộ một bí mật là hồi nhỏ tôi học thuộc lòng truyện Kiều. Bây giờ thì không nhớ nhưng mà đọc ngang đâu là nhớ. Bắt đầu bằng câu gì? Trăm năm trong bể người ta, chữ tài chữ tệ như là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Là gì bị sắc tư phong, trời xanh quen thoái má hồng đánh ghen, cậu thơm lòng giữa trước đèn, phong tình cổ lục còn truyền sử sinh, đằng nam gia tỉnh triều minh, bốn phương vẫn lặng hai kinh vững vàng. Có nhà viên ngoại họ Vương, gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung, một trai con thấy rút lòng, vương quan là chữ nối dòng nhỏ gia. Đầu lòng hay ả tối nga, thế kiều là chị em là thế văn. Nghĩa là tôi học thuộc hết. Nhưng mà xin đại chúng là truyện Kiều là một tác phẩm hay và mang tinh thần Phật giáo sâu sắc. Đó là ý kiến từ cá nhân tôi. Còn một câu hỏi nữa, nói là chánh quyền Việt Nam triết học năm 80 có in cái danh từ là hủy thể của hủy thể. Hủy thể của hủy thể. Tôi không biết là nó nằm trong một cái bối cảnh nào, nhưng mà biết chắc là về thuyết hiện hiện sinh thuyết của Jean Bossart của bên Pháp á, thì không có danh từ là hủy thể, mà chỉ có danh từ hữu thể thôi. Cho nên cái này có thể là người ta có một cái ý gì đó, chứ con nó không, tôi hoàn toàn tin chắc nó không 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 liên quan đến cái hiện sinh thuyết của Jean Bossart. Thì tôi có viết về cái hiện sinh thuyết này trong cuốn Hài Nhi Tóc Bạc, về về chuyên mục triết thuyết rất là gần gũi với Phật giáo. Đó là hiện sinh thuyết ở Pháp, là một sĩ phu đất Việt và cũng là một Phật tử, cũng chỉ vì để thể hiện lòng yêu nước, người này đã trả một giá rất đắt cho những việc làm không đi tới đâu. Kết quả là sự trùng khổ đã đẩy cuộc đời kẻ sĩ này vào những sự bế tắc, khổ đau, vô tận, cả về thể xác lẫn tinh thần. Tâm trạng này là do tham sân si hay do nghiệp chướng đã gây ra? Thưa Thầy, lòng yêu nước có phải là một một sự ưu nệ hay không? Đọc rồi. Nhưng mà nói chung á, mà mình yêu nước, mà một con người mình yêu nước, mình yêu quê hương, yêu đồng bào, yêu dân tộc của mình, cái đó là cái điều tốt. Tại vì bao lâu cho dù mình nói tiếng Anh thiệt giỏi, mình thấm nhập cái văn hóa Mỹ thiệt là sâu sắc, nhưng mà tóc mình đen, da mình vàng, thì đối với người nghĩ, người Mỹ, người bản xứ, mình vẫn là một cái gọi là Asian thôi. Cho nên mình không thể đổi được màu da, đổi được cái mái tóc của mình. Và cái khi mình nào mình rơi vào khổ đau, khi đó mình bắt đầu mình nghĩ tới cái tình quê hương, tình bạn bè, rồi quê cha đất tổ, thì cái đó là tốt thôi. Còn vì yêu nước mà phải làm này làm cái đó là không được, rồi cố rốt cuộc phải trả giá rất là đắt, thì cái chuyện đó rất là nhiều. Ví dụ như cụ Phan Bội Châu là một nhà chí sĩ yêu nước đó, nhưng mà con đường của ông ta đi nó không thành công, hoặc là nó gặp phải rất nhiều chông gai. Rất có nhiều người yêu yêu nước, yêu đạo phải chết, thì cái đó là cái hy sinh vì tổ quốc, vì đồng bào, vì bà con ruột thịt của mình, thì đó là một cái sự hy sinh lớn. Nếu như mình coi đó là cái nghiệp chướng thì đúng là cũng là cái nghiệp, nhưng trong trường hợp này mình nên dùng cái danh từ là chí sĩ hả, chết vì đạo, chết vì quê hương, thì nó hay hơn là nói chết vì cái nghiệp. Đúng không? Nó tôi đi qua Iraq tôi quýnh bên đó nó bị bắn chết, thì tôi chết vì Iraqi freedom thì nó hay hơn là nói chết vì cái nghiệp bị bắn. Thì đối với người chết rồi thì mình nói sao nhẹ nhẹ thôi. Bây giờ câu hỏi này rất khó, câu hỏi này nhờ bác Mặc Nghiêm mà trả lời giùm. ý niệm tham sân si trong kinh tế, bác làm kinh tế, bác buôn bán đủ các thứ. Dạ bác trả lời cái này dùng cho cái...
Kính bạch thầy, kính thưa quý vị, có hai cái câu hỏi này khó quá. Và tôi cũng rất là thông cảm với các vị nào viết mấy cái thơ, viết cái câu hỏi này. Trước hết là về cái câu mà là sĩ phu đất Việt đó, cũng là một Phật tử đó, mà cũng chỉ vì thể hiện cái lòng yêu nước mà đã trả lại giá rất đắt cho những việc làm không đi tới đâu. Thì thưa rằng cái trường hợp này cũng là rơi với hoàn cảnh như của tôi vậy. Vâng. Thưa rằng tôi cũng là 22 năm trong quân đội. Tôi cũng đi chiến đấu ở bên này chiến tuyến. Và tôi cũng đi tù cải tạo 10 năm. Nhưng mà khi về tôi có cái nhìn khác. Cho nên tôi đã viết một cái câu thơ là: ngày xưa tôi bắn pháo, hôm nay tôi làm thơ. Ngày xưa tôi giết cậu, hôm nay tôi đi chùa. Thành ra khi tôi nhìn khác thì cái cuộc đời nó khác. Và quý vị thấy lúc nào tôi cũng cười là bởi vì tôi thấy rồi. Còn cái nhìn chung đó thì vừa là nghiệp chung và vừa là nghiệp riêng. Còn vấn đề yêu nước thì thưa rằng thì là đó là một điều mà Đức Phật khuyến khích trong bốn cái gọi là tứ trọng ân, thì có một cái ân với đất nước, đó là một cái ơn lớn mà chúng ta phải làm. Nhưng mà chúng ta làm với cái tinh thần nào, và chúng ta có làm vì chúng ta hay là vì làm vì đất nước và vì mọi người, đó là vấn đề. Thì thưa quý vị, đấy là cái câu trả lời về đấy. Còn cái vấn đề mà trong tham sân si trong kinh tế đó, thì thưa rằng thì là nó như thế này, là trong cái kinh tế đó, thì trong cái câu hỏi này, nguyên tắc của kinh tế tư bản là dựa vào thị trường và nguyên tắc phát triển theo sự tạo dựng là nhu cầu và nhu cầu kích thích vào sự tham lam của người để bán hàng. Như vậy kinh tế tư bản và chân lý đạo Phật có mâu thuẫn không? Thưa rằng khi nào cái gì mà phát triển cái tham sân si đó thì tức là trái với đạo Phật. Dù rằng làm kinh tế, mà thưa rằng cái chứng tỏ là Đức Tuệ làm kinh tế là luôn luôn lỗ vốn. Đây là một cái sự thật. Và chúng tôi thì không có làm kinh tế, và chúng tôi chỉ xây dựng con người và xây dựng đất nước, đó là cái tinh thần của đạo Phật. Và chúng tôi không nằm ở trong cái phía này hay phía kia, và chúng tôi chỉ làm với tất cả cái lòng chân thành. Đức Tuệ có hai cái câu là vì đời phụng sự và vì đạo dấn thân, đó là cái con đường tiêu chuẩn của chúng tôi đi. Xin cảm ơn quý vị.
Tôi xin nói lại cái ý này một chút, là cái câu hỏi mà chủ nghĩa tư bản là dựa vào cái gọi là đồng tiền, và đồng tiền là cung và cầu, kích thích lòng tiêu thụ của con người để mà bán hàng, kích thích lòng ham muốn của con người để mà bán hàng. Thì hồi đó cách đây vài tháng tôi có dự một cái seminar bài về vấn đề chủ nghĩa trần tục hóa trong tôn giáo ở trên cái đại học của tôi. Thì vấn đề này nó ở chỗ này, tức là hai cái nó khác nhau. Tức là cái tham sân si, tu để diệt trừ tham sân si trong nhà Phật để đạt đến một cảnh giới thanh tịnh an lạc giải thoát, nó không liên quan gì đến cái chuyện làm kinh tế cả. Nhưng câu hỏi đặt ra là thế này: hai cái có mâu thuẫn nhau hay không? Hai cái đó có thể làm nên xung đột hay không? Hai cái đó có thể giúp đỡ gì được cho nhau hay không? Đó là câu hỏi mình nên đặt ra. Chứ còn nếu mình hỏi rằng là tại vì Phật là một con người xuất thế gian, giáo lý của Phật là giáo lý đưa con người ta đi ra khỏi cái đau khổ của sinh lão bệnh tử, cái đau khổ của thế gian. Còn bên kinh tế là người ta nhắm vào cái tiêu thụ lòng tham, nhắm vào tiền gọi là tư bản. Tư bản tức là đồng tiền đó, tức là làm bằng mọi cách để có tiền thôi. Hãy làm gì hãy có tiền là được thôi. Cho nên câu hỏi mình đặt ra là giữa Phật giáo, những điều Đức Phật dạy, và một người làm kinh tế có những mâu thuẫn như thế nào? có những xung đột như thế nào và có những cái bế tắc như thế nào. Thì hồi đó chúng tôi có đưa ra một số cái hướng giải quyết. Thì rõ ràng là người làm kinh tế thì cứ làm kinh tế, nhưng mà đối với cái đời sống tâm linh của mình, nếu mình muốn an lạc thì mình phải rõ ràng là cái tham cái sân cái si không thể nào làm nên cái an lạc được. Thứ nữa, mình phải xác định mỗi con người có một cái nghiệp cá nhân. Ví dụ như một ông pháp sư là nhiệm vụ chính là đi giảng đạo. Một nhà doanh nghiệp thì cái nhiệm vụ chính là buôn bán làm ăn. Mà bây giờ biểu cái người buôn bán làm ăn họ ngồi xuống không tham, không sân, không si thì làm sao người ta làm được. Tuy nhiên, nếu mình ứng dụng nó để xây dựng cho mình một đời sống an lạc thì mình cần phải ứng dụng. Và nếu, xin nói rõ, cái mà làm giàu của thế gian là chỉ làm giàu cho một đời này mà thôi. Còn cái nhìn của Đức Phật là cái nhìn như thật, vĩnh hằng, không thể thay đổi được. Mình làm cho thật nhiều tiền, có chắc là mình khỏi được khổ đau hay không? Cho nên tôi xin nhắc đại chúng là không phải giàu là hết khổ đau. Có nhiều người nghĩ rằng một ngày nào đó mình có thật nhiều tiền thì mình không còn khổ đau. Nhưng có chắc là khi mình có tiền mình hết khổ đau không? Bây giờ ở đây là bác Mặt Nghiêm là nhiều tiền nè. 20 năm quân đội, 10 năm ở ông tù. Giờ hỏi ông thì có chắc là có nhiều tiền là hết khổ đau không? Không có đâu. Trong kinh Bát Đại Nhã Giác có nói như là tham dục nhiều, lụy khổ thêm nhiều. Giặc giàu sanh tử bao nhiêu cũng vì tham dục mọi điều gây nên. Muốn sống đời bình yên tự tại, hãy mở lòng quảng đại vô vi. Cho nên cái chuyện làm giàu ở thế gian, xin nhắc lại mục tiêu của làm người là gì? Là tìm kiếm hạnh phúc và chân lý. Đồng ý rằng tiền bạc nó sẽ giúp cho con người ta làm rất nhiều điều. Nhưng mà nói rõ, tiền bạc không có nghĩa là tất cả. Và tham sân si muôn đời, nó là nguồn gốc của khổ đau. Cho nên mình nên tìm một cái giải pháp dung hòa. Một người làm buôn bán, cứ việc buôn bán, nhưng mà anh buôn bán đủ để sống, đủ để có được cuộc đời hạnh phúc. Chứ không phải buôn bán chỉ vì đồng tiền, chỉ nô lệ cho đồng tiền, trở thành một kẻ nô lệ cho cái tiền tài, cho tham dục. Thì đó là chính mình đánh mất đi cuộc sống của mình. Còn ngược lại, có những nhà kinh tế người ta rất là giàu có, rồi người ta đem cái tiền đó đi cứu trợ cho các nước thứ ba. Thì cái đó là điều hoan nghênh chứ. Người ta là làm giàu, lấy tiền đi cúng chùa, đúc tượng hay là đi bố thí cho kẻ nghèo. Thì đó là việc nên làm. Việc nên làm. Cho nên cái chuyện tu tập, xin nói rõ là nó hai mặt nó khác nhau. Con đường của Đức Phật và nhiệm vụ của Ngài chỉ là một điều thôi, là hướng cái tâm của chúng ta đi đến sự giải thoát vĩnh viễn, an lạc vĩnh viễn. Chứ Ngài không đóng vai trò của một nhà kinh tế. Nhưng mà trong kinh Thiện Sinh, Đức Phật có dạy rõ như thế này, dạy cái cách mà làm kinh tế, dạy cho hàng Phật tử. Kỳ trước tôi có đề cập, tức là Đức Phật dạy cho chàng Thiện Sinh, con làm ra 100 đồng, con ăn 50, còn 50 con phải để dành lại. 20% con đầu tư vào vốn, 20% con bố thí cho người nghèo, con làm phúc đức cho đời sau. Nghĩa là Đức Phật dạy cho một đời sống rất là căn bản. Cho nên nếu như các anh chị ở đây ai mà làm kinh tế thì cứ nỗ lực làm kinh tế, nhưng lấy cái lợi nhuận của kinh tế đó để mà làm cho đời sống của mình và những người chung quanh mình được hạnh phúc thì cứ tiếp tục mà làm. Chứ không có, đừng có bận biểu cái tham với sân với si. Cái tham sân si là trong bên trong con người mình, trong tâm hồn của mình. Mà cái này mà là một câu hỏi lớn đó, sẽ cần nhiều thời gian để mà bàn. Bây giờ thôi xin ngừng ở đó. Bây giờ câu hỏi cuối cùng mang tính cách cá nhân thôi. Bạch thầy khổ, họ đặt tên tôi là thầy khổ. Thầy đi Florida về mà đen. Cái tu viện của tôi á là tu viện cát trắng. Mà tôi qua đó mấy tháng tôi dân nắng tôi làm nó đen. Cái đi lên chùa Báo Ân làm lễ, gặp mấy thầy hỏi, ủa tu viện đổi thành tu viện cát đen à? Nhưng mà thôi, nắng mưa, giải dầu, trắng đen, buồn vui, hơi thở dài, hơi thở vắng, niệm đi qua, ngày đi qua, lòng im vắng. Trắng đen gì cũng được, miễn lòng mình an tịnh là được rồi. Bây giờ nếu không còn gì, tôi xin mời đại chúng hồi hướng. Xin mời đại chúng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.